các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tôn hành giả đến Tây Hải đòi Long Vương Ngao Thuận phải quản thúc ngặt thằng cháu là Đà Long đang tác quái ở sông Hắc Thủy. Ngao Thuận liền gọi thái tử Ma Ngang bảo, còn điểm ngay 500 quân tôm cá bắt tiểu đà về hỏi tội. Một mặt lại cho bày tiệc rượu để tạ lễ đại thánh. Hành giả khước từ nói, Long Vương chớ nên đa tâm, đã nói tha cho ngài là xong rồi, hà tất phải rượu chén. Bây giờ tôi cần phải đi cùng với lệnh lang, một là sư phụ tôi giờ đang mắc nạn, hai là sư đệ tôi đang mong chờ. Lão Long Vương giữ thế nào, đại thánh cũng không nhận lời. Bèn sai long nữ bưng chè lên mời. Hành giả đứng uống một chén chè thơm, rồi từ biệt Long Vương đi theo thái tử dẫn quân rời khỏi Tây Hải. Chẳng mấy chốc đã vào tới sông Hắc Thủy. Hành giả nói với thái tử Ma Ngang, chào thái tử ở đây bắt yêu tinh, tôi lên trên bờ đợi tin thái tử đây. Đại thánh yên chí, tiểu long tử này sẽ bắt nó đem trình đại thánh hỏi tội, đưa sư phụ lên bờ xong rồi mới giải nó về ngoài biển trình phụ vương thôi sau. Hành giả vui vẻ từ biệt thái tử, tay cầm quyết tránh nước nhảy ra khỏi làn sóng về thẳng bờ sông bên đông. Sư huynh ạ, lúc anh đi thì ở trên trời, sao khi về lại ở dưới sông lên? Thấy Sa Tăng dẫn thần sông đến đón hỏi, hành giả liền đem việc đánh chết con cá tinh, bắt được thiếp mời của trách Long Vương và nay cùng với thái tử dẫn quân tới đây bắt yêu tinh thuật lại một lượt. Nghe hành giả kể xong, mọi người vui vẻ đứng cả ở bờ sông đợi đón Đường Tăng. Có Ma Ngang thái tử, con Tây Hải Long Vương tới nơi. Lúc này yêu tinh đứng ngồi trong phủ, chợt nghe báo là có Ma Ngang đến. Trong lòng nghi hoặc nói, ta sai cá đen cầm danh thiếp đi mời cậu hai cơ mà, từ sáng đến giờ không thấy về trả lời. Tại sao ông cậu không đến, lại cho bửu huynh đến đây? Đường nói như vậy, lại thấy tiểu yêu tuần sông vào báo, tâu đại vương, trong sông có một đạo quân đóng đồn ở mé Tây Thủy Phủ, trên hiệu cờ đề là Tây Hải Chư Quân, Ma Ngang tiểu soái. Thế là làm sao vậy? Tưởng rằng ông cậu không lại được sai đi đến dự yến. Đã là dự tiệc, sao còn mang quân? Hay là có chuyện gì chăng? Bọn nhỏ đâu? Mang roi sắt trực sẵn, phòng khi có bạo yến. Để ta ra đón tiếp đi xem sao. Các tiểu yêu vâng mệnh đều vội vàng chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy. Tên Đà Long ra khỏi cửa, quả thấy một đạo quân đóng doanh trại ở bên trái. Y sộc thẳng tới trước cửa dinh nói, đại biểu huynh đâu, tiểu đệ ở đây đón tiếp, xin mời vào. Vừa gặp một tên ốc đi tuần dinh trông thấy, nó vội vàng vào trong quân trướng báo, Tâu Thiên Tuế điện hạ, bên ngoài có Đà Long đến mời. Thái tử đội mũ kim khôi lên đầu, thắt dây bảo đới vào lưng, tay cầm một cây đồng ba cạnh, rảo bước đi ra khỏi cửa dinh hỏi, mê đến mời ta có việc gì? Tên Đà Long tiễn lễ xong rồi đáp, sáng hôm nay tiểu đệ có mang thiếp đi mời ông cậu, chắc là ông cậu bận không đến, cho biểu huynh lại đây. Huynh trưởng đã đi dự tiệc, sao còn phải khó nhọc độc binh? Không vào trong thủy phủ, đóng trại ở đây, lại mặc giáp cầm binh khí, làm sao vậy? Mi mời ông cụ ta đến làm gì? Tiểu đệ đây từ khi nhờ ơn ông cậu cho ở chỗ này, lâu nay vẫn chưa được báo hiếu. Hôm qua bắt được một nhà sư bên Đông Thổ, ăn được thịt y sẽ được sống lâu, cho nên mới mời ông cậu đến đây làm lễ chúc thọ ông cậu. Nghe yêu tinh nói thế, thái tử quá to, mi thực đã ngu tối hết sức, mi có biết nhà sư ấy là ai không? Y là một vị hòa thượng bên đường triều sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Mi chỉ biết người là Đường Tăng thôi, chứ mi không biết những đồ đệ người lợi hại thế nào à. Đi theo y có một gã sư mồm nhà, gọi là Chư Bát Giới, tôi đã bắt hắn rồi, định cùng làm thiếp với Đường Tăng một thể đấy. Lại còn một đồ đệ nữa, tên là Sa Tăng, mặt đen nhẻm, cầm một cây bảo trượng. Hôm qua đến ngoài cửa này đòi sư phụ nó, tôi đem thủy binh ra, đánh cho một chập roi sắt, đã thua trận chạy trốn rồi, cũng chẳng có gì là lợi hại cả. Vậy ra, mi vẫn chưa biết hư. Đường Tăng còn một người đại đồ đệ nữa là Tề Thiên Đại Thánh. 500 năm trước đã đại náo thiên cung. Sau được Quan Âm Bồ Tát khuyến thiện, ngày nay đang bảo hộ Đường Tăng thăng Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, đổi cho tên là Tô Ngộ Không. Tại sao mi không biết dám gây ra tai vạ này? Đại Thánh đã bắt gặp cả tay chân của mi, vớ được thiếp mời vào tận Thủy Tinh Cung làm giày già cho cha con ta, đổ cho cái tội là liên kết với Yêu Tinh chiếm đoạt nhân khẩu. Mi phải đem ngay Đường Tăng và bát giới đưa lên bờ sông trao trả cho tôn hành giả. Ta và mi cùng xin lỗi người, mi mới được toàn tính mạng. Nếu mà hơi chối không, đừng có hòng sống ở cái đất này nữa. Yêu Tinh nghe xong tức tối nói: ta với mi là con cô con cậu, mi lại đi giúp đỡ người ngoài hơn. Cứ như mi nói, ta phải đưa trả Đường Tăng cho hắn à? Trên đời dưới đất đâu lại có việc dễ dàng như vậy. Mi thì sợ y, đừng có bảo ta cũng sợ. Nếu y có tài giỏi, dám đến trước cửa thủy phủ ta đây giao chiến với ta ba hiệp, ta sẽ trả lại sư phụ y. Nếu không định nổi, ta sẽ bắt luôn cả y cùng làm thịt một thể. Chẳng thiết gì họ hàng, cũng chẳng mời khách khứa gì hết. Một mình ta đóng cửa lại, cho bọn nhỏ sướng ca nhảy múa, ta tự do thoải mái thịt cho bằng hết thì thôi. Nghe Yêu Tinh nói thế, thái tử lên tiếng quát mắng: Yêu Tinh kia thực là hỗn láo, không cần phải đến tôn đại thánh giáp trận với mi. Mi có dám chơi nhau với ta không nào? Đã là hảo hán thì sợ gì? Bọn nhỏ đâu? Lấy áo giáp ra đây. Các tiểu yêu theo hầu hạ vội dâng áo giáp bừng roi sắt đến. Hai người cùng trở mặt, đều cậy anh hùng truyền hiệu lệnh cùng thúc chống. Trận này khác hẳn trận giao tranh với Sa Tăng. Thực là cờ xí rực rỡ, gươm giáo sáng choang, mà ngang thái tử múa đồng bạc, đả Long Yêu Tinh quật roi sắt. Một sông thủy quái tranh cao thấp, hai xứ long binh quyết nhược cường. Đường khi đang đánh đấm, thái tử bất chợt cầm đồng bạc ba cạnh, vừa đánh hốt một miếng. Yêu Tinh không biết là dối, sấn ngay người vào, bị thái tử đánh cho một miếng bí hiểm, dí ngọn đồng vào tay trái của Yêu Tinh, làm cho y phải choại chân nhảy lên theo. Thái tử đá luôn một cái, Yêu Tinh ngã lăn xuống đất. Các quân biển chạy ô cả lên, túm chặn lấy đem dây trói hai tay lại, lấy dây sắt xiên qua mép giao cho thái tử, áp giải lên trên bờ đến trước mặt hành giả nói: thưa đại thánh, tiểu long đã bắt được Yêu Tinh, xin đại thánh xử trị. Hành giả vừa trông thấy liền quát hỏi: cái đồ nhà mi thật không biết điều, cậu mi đã thương mi cho ở chỗ này để mi dưỡng tính tu thân, đợi ngày nào thành danh sẽ điều dụng mi đi nơi khác, cớ sao mi lại chiếm nhà của thủy thần, cậy thế hành hung dối mình lừa trên làm điều giả dối. Ta muốn đánh cho mi một gậy, khốn nỗi cây gậy của lão tôn quá nặng, đánh khẽ một cái mi cũng đủ toi mạng rồi. Này, mi đem sư phụ ta để ở nơi nào?
Yêu Tinh vội vàng gục đầu thưa: xin đại thánh tha tội, tiểu đà đây thật không biết đại danh của đại thánh mới dám cậy mạnh trái lẽ, bị biểu huynh bắt sống. Giờ đây may nhờ đại thánh tha giết, thật cảm ơn vô cùng. Sư phụ ngài còn bị trói ở thủy phủ kia kìa, mong đại thánh tháo dây sắt cởi trói cho, tôi xin xuống sông đưa người lên đây.
Thái tử đứng bên nói: đại thánh ạ, tên này là Yêu Tinh rất gian trá đấy, nếu tha y ra sợ y lại đi làm dữ. Tôi biết chỗ ở của nó rồi, để tôi đi tìm sư phụ. Sa Tăng nói xong dẫn thần sông nhảy xuống nước, đi thẳng đến trước cửa thủy phủ. Ở đấy thấy cánh cửa mở to, không có một tiểu tốt nào. Hai người đi thẳng vào trong lâu đài, trông thấy Đường Tăng và bát giới người chân chuông bị trói ở đấy. Sa Tăng vội vàng cởi trói cho Đường Tăng, thần sông cởi trói cho Chư Bát Giới. Mỗi người cõng một ra khỏi mặt nước lên tới bờ sông. Chư Bát Giới trông thấy Yêu Tinh bị trói ở đấy, sông sộc cầm đinh ba chạy tới toàn bộ, miệng thì chửi mắng:
Yêu Tinh khốn kiếp, bây giờ không ăn thịt lão chưa đi.
Chú em này, ta nể tình cha con ông Ngao Thuận tử tế, hãy tha tội chết cho y. Thái tử mang ngang tiễn lễ nói: đại thánh ạ, tiểu long không dám ở lâu, giờ đã cứu được sư phụ người rồi, xin đem tin này về trình phụ vương. Đại thánh tuy tha tội chết cho y, nhưng tội sống thì phụ vương quyết không tha thứ, phải có xử trí đích đáng, sẽ trở lại tạ tội với đại thánh sau. Đã vậy, thái tử hãy đưa y về, xin có lời kính chào lệnh tôn, sẽ đến tạ sau. Thái tử áp giải Ưu Tinh nhảy xuống nước, dẫn quân trở về Tây Hải. Thần Sông đến tạ ơn hành giả nói, thật nhờ ơn đại thánh, tôi mới lấy đại được Thủy Phổ đây. Lúc này, tuy đã bắt được Ưu Tinh, nhưng thầy trò vẫn ở trên bờ bên đông. Đường Tăng băn khoăn hỏi, đồ đệ này, làm thế nào mà qua được sông? Thần Sông liền bước lên nói, ngài chớ lo, mời người lên ngựa, tiểu thần xin mở đường đưa ngài qua sông. Thế là Đường Tăng cưỡi lên ngựa trắng, bắt dưới dắt dây cương tôn hành giả đi hộ vệ ở bên. Thấy Thần Sông làm phép ngăn giữ nước sông ở thượng nguồn lại. Vút chốc, nước ở đoạn sông đó đã cạn sạch, thành ra một con đường lớn. Bốn thầy trò sang qua đến bờ sông bên Tây, tạ ơn Thần Sông lên đến đường cái. Thực là Đường Tăng được cứu sang Tây Trúc, hắc thủy bây giờ sóng gió im. Trên đường sang Tây Thiên, thầy trò bốn người dầm mưa dãi gió, đội trăng khoác sao. Cứ thế đi đã lâu ngày, lại đông qua xuân đến. Muôn vật nảy nở, khắp đất thơm tho thảm cỏ gấm. Tam dương chuyển vận, đầy trời sáng đẹp, bức tranh thần. Mai tàn điểm tuyết trắng, mạch chín sóng lúa vàng. Băng tan khe nước chảy, mầm nảy vẻ xuân sang. Bốn thầy trò vừa đi đường vừa ngắm cảnh xuân, vó ngựa thong dong. Chợt nghe thấy một tiếng ầm vang, chẳng khác gì tiếng quát tháo của nghìn muôn người. Tam Tạng kinh hồn, giật dây cương lại, không dám tiến lên nữa. Vội quay đầu hỏi, Ngộ Không này, tiếng ồn ào này ở đâu thế?
Ý như là đất lở trời long đấy mà.
Thưa sư ạ, chẳng khác gì tiếng sét vang tai đâu. Cứ để cho Bát Giới và Sa Tăng nói xong, hành giả mới lên tiếng. Mọi người đoán đều không đúng cả, để lão tôn chạy đi xem sao. Hành giả vươn mình một cái, cưỡi mây lên trên trời. Căng mắt ra nhìn, thấy đằng xa có một tòa thành trì. Lại tới gần nhìn, hóa ra mây lành thấp thoáng, không hề thấy vẩn tía tí tà khí nào cả. Hành giả ngẫm nghĩ trong bụng, thật là nơi tốt lành, làm sao lại có tiếng vang ghê tai? Trong thành không thấy cờ quạt gươm giáo, cũng không thấy có tiếng nổ vang, sao lại có tiếng như người ngựa rầm rộ như vậy? Đương khi hành giả đang nghĩ thế, chợt trông thấy rất nhiều sư đi kéo xe ở trên một bãi cát bỏ không ở ngoài cửa thành. Nghe kỹ, tiếng vang đó thì ra là những tiếng hò bài Đại Lực Vương Bồ Tát của bọn sư. Không biết ở trong thành trì này có chuyện gì xảy ra đấy? Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.